sáu la mã nhập lưu. Đến đây ba đặc tính hay tam tướng vô thường, khổ và vô ngã đã giải thích xong. Tôi nghĩ giờ là lúc để chúng ta quay trở lại bài kinh Silawanta Sutta hay kinh về trì giới theo ngôn ngữ của quý vị. Lúc trước chúng ta đã đến đoạn tôn giả Sariputta đang trả lời câu hỏi của tôn giả Mahakottika đặt ra, và ngài vừa nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, khổ và vô ngã. Bản liệt kê còn tiếp tục với 8 phương diện khác, như vậy tổng cộng có 11 phương diện của năm uẩn. Trong số đó, chúng ta đã khảo sát vô thường, khổ và không có thực chất hay cốt lõi rồi. Phương diện kế tiếp để khảo sát là sự tan hoại hay phân rã. Một vị tỳ kheo cần phải như lý tác ý năm uẩn như đang tan hoại. Có 2 phương diện của tan hoại, sự tan hoại từ sát na này đến sát na khác và sự tan hoại vào lúc cuối đời. Ở đây chúng ta phải thấy 5 thủ uẩn như đang tan hoại từ sát na này đến sát na khác. Thấy sự biến diệt tan hoại trong từng sát na này, chúng ta sẽ hiểu ra sự tan hoại của những gì chúng ta gọi là cuối đời. Sự tan hoại vào lúc cuối đời và sự tan hoại ở từng sát na trong suốt cuộc đời thực chất là như nhau. Một vị tỳ kheo cần phải thấy 5 thủ uẩn như đang tan hoại, và khi vị ấy thấy bản chất vô thường của các uẩn, vị ấy thấy cả sự sanh lẫn sự tan hoại. Bởi lẽ nếu vị ấy thấy sự tan hoại, vị ấy có thể thấy ra bản chất vô thường hay đặc tính vô thường như phi hữu sau khi đã hiện hữu, có rồi không. Phương diện kế tiếp là rộng không. Một vị tỳ kheo cần phải thấy 5 thủ uẩn là rộng không. Ở đây rộng không không có nghĩa là không có gì cả. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, nó có nghĩa là rộng không tự ngã, Atta, rộng không một cái ngã thường trú hay bản thể. Vì thế, rộng không cũng có nghĩa là thấy vô ngã, Anatta. Khi vị ấy quan sát 5 uẩn, vị ấy chỉ thấy 5 uẩn, và không có gì nữa để vị ấy có thể gọi là một cái ngã hay linh hồn. Ở từng sát na ghi nhận, vị tỳ kheo hiểu rằng chỉ có đối tượng được ghi nhận và tâm làm công việc ghi nhận mà thôi. Hai pháp này đi với nhau như những cặp ở từng sát na, và không có gì khác ngoài đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận. Vì thế, vị tỳ kheo không thấy bất cứ một cái gì để vị ấy có thể gọi là một cái ngã hay một linh hồn. Và khi thấy theo cách này là vị ấy thấy một cách chân chánh. Tôn giả Sariputta mô tả, năm uẩn bị chấp thủ như là vô thường, khổ, căn bệnh kinh niên, ung nhọt, mũi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, xa lạ, tan hoại, rộng không và vô ngã. 11 phương diện được liệt kê ở đây có thể được chấp nhận như một lời dạy hay giáo lý xác thực đáng tin cậy, vì nó được tìm thấy trong những kinh khác do chính Đức Phật dạy. 11 phương diện này nếu cô đồng lại thì chỉ có 3. Như thế nào, vô thường và tan hoại thực sự muốn nói đến cùng một chuyện, đó là anicca hay vô thường, khổ, căn bệnh, ung nhọt, mùi tên, bất hạnh và ốm đau là những phương diện của khổ dukkha, còn xa lạ, rộng không và vô ngã là những thuộc tính của anatta vô ngã. Vì thế, ở đây các bạn cũng lại gặp tam tướng hay ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã mà thôi.